trang nghiêm hành đức diệu màu biết bao. Giới như anh lạc bưu châu, giới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Vào nhà vô dư giới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Giới nghiêm hướng đức chân thân trầm tỏa ngát xa gần nhân gian. Giới đình huệ hương giải thoát trí kiến quang minh vân đài. Ôi giới như đèn sáng
Phật. Quý Phật tử thân mến, đây là lần thứ ba sư có nhân duyên với châu Âu và đặc biệt là Đức Quốc. Sau khi đã đến Anh Quốc và Scotland trong tuần lễ qua, thì đêm qua sư về tới Đắk Lắk, và đây là đạo tràng đầu tiên sư đến trong chuyến hành pháp tại Đức lần này. Xin thân mến chào Phật. Rất hân hạnh khi là sư có nhân duyên đến đây. Trước khi sư về đây thì các chị, anh chị em sắp xếp chương trình hỏi sư khi đến Đức giảng ở đâu. Sư nói cho sư đi đến vùng nào xa xôi, vùng nào mà quý Phật tử thiết tha tu tập nhưng mà cũng ít có nhân duyên được quý thầy, quý sư về. Mặc dù bây giờ cái phương tiện truyền thông nó phát triển thì hầu như chúng ta cũng đều đã nghe pháp qua các cái phương tiện iPhone, YouTube, Facebook, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi một vị sư, vị thầy đến đây ngồi bên cạnh chúng ta để chia sẻ chuyện đạo, chúng ta thấy nó khác không? Khác chứ. Bởi vì là chúng ta ngồi với nhau thì chúng ta có cái từ trường của Phật, của Bồ Tát, mà từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát thì đó là trí tuệ và tình yêu thương. Hàng ngày chúng ta cũng sống có trí tuệ, có tình thương, nhưng mà do tập khí, do nghiệp, do quả báo, do tội chướng, cho nên khi ẩn, khi hiện, khi còn, khi mất. Khi chúng ta được về một cái đạo tràng như đạo tràng Bi Trí Dũng như thế này để làm lễ, trước mặt chúng ta là chư Phật, chư Bồ Tát. Và nếu có quý thầy, quý sư hướng dẫn đạo tràng tu tập thì rất là tuyệt vời. Còn nếu không, chúng ta nhiếp tâm trong chánh niệm thì lập tức các ngài cũng sẽ hiện hữu nơi đây, gọi là quan sáng đạo tràng, chứng minh công đức. Có phải như vậy không ạ? Cho nên sư rất là hạnh phúc khi nghe quý Phật tử mỗi tuần đều câu hỏi về đây để cùng tụng kinh niệm Phật. Thì trong cái tuần lễ này thì chúng ta có nhân duyên với nhau. Sư nghĩ những người Việt Nam sinh sống ở đây, thành phố Đắk Lắk này cũng là nhân duyên. Suốt một đoạn đường dài từ Bắc Kinh về đây, sư cứ phải nói với lại anh Dũng lái xe rằng đẹp quá, đâu cũng là màu xanh của hoa lá cỏ cây đồng lúa. và đất thì rộng, người thì không chen chúc, và chúng ta có nhân duyên để sống ở một cái đất nước gọi là hưng thịnh, tiến bộ. Nhưng nếu không biết tu tập thì cũng thế thôi, một kiếp người rồi cũng đi qua. Có người ta sống hạnh phúc hưởng phước đến cung trời cũng thế thôi, rồi cũng hết. Bởi vì vạn pháp vốn là vô thường. Cho nên các anh chị em siêng năng tinh tấn hàng tuần tu tập, thì khi chúng ta về, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, nhắc lại lời của Đức Phật dạy, để nhớ rằng cuộc sống là khổ, vô thường và vô ngã, nghĩa là không không có gì bền chắc lâu dài. Nếu mình không biết tu tập thì có người ta tham đắm chấp và ôm cho đến chết. Rồi nếu có đủ cái phước duyên để trở lại, lại tiếp tục một cuộc sống tương tự như thế, hoặc có thể là khổ đau. Cái hạnh phúc với khổ đau thì nó không căn cứ trên vật chất, các vị cũng biết rồi. Nếu vật chất đầy đủ là hạnh phúc thì chắc chúng ta không nghĩ cái chuyện là phải nghe pháp hay là tu tập. Điều đó các vị còn rành hơn xưa rất nhiều. Cho nên mình sinh sống ở một cái đất nước tốt đẹp là một nhân duyên, một phước báo. Và có nhiều người Việt Nam luôn cảm ơn trời Phật đã cho tôi một cuộc sống an lành. Có người thì đi đâu cũng buồn lo, ở xứ người cũng buồn lo, mà về quê hương mình cũng lo buồn là vì nghiệp. Có người thì ở đâu cũng cảm thấy an lạc và hạnh phúc, là bởi vì là tu tập rồi cũng nhẹ nghiệp dần đi, rồi biết tu rồi chuyển hóa. Cho nên càng ngày càng cảm ơn Phật Pháp. Khi chúng ta biết tu tập, chúng ta sẽ thấy tâm của chúng ta, đó là một cái yếu tố quan trọng nhất để quyết định hạnh phúc. Có người ta không biết cảm nhận, không hiểu được cái điều này, họ nghĩ phải ăn, hưởng thụ, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng và tất cả những điều kiện vật chất sẽ đem lại cho con người ta hạnh phúc. Nhưng khi đi qua cuộc đời, nó có rất là nhiều thứ trái ý, nghịch lòng và khổ đau. Nhưng nếu biết tu tập, người ta đi qua những cái chặng chông gai và thử thách đó nhẹ nhàng hơn. Và có khi người ta gì đứng trên đầu con sóng ngọn gió của sự khổ đau mà người ta vẫn cảm thấy bình an. Đó là con người biết tu tập. Chúng ta lại Phật, nếu không biết tu chỉ để cầu xin, xin Phật cho cái này, cho cái kia. Còn khi chúng ta biết tu, chúng ta sẽ xin, xin cái gì? Tinh tấn, giữ giới, thường xuyên nghe pháp, sống đúng chánh pháp, để chính chúng ta làm chủ cuộc sống của chính chúng ta. Và cho dù chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, mình vẫn thấy bình an. Cái đó là cái vấn đề tu tập. Khi mình chưa biết tu, mình cầu xin, nhất là người Bắc mà, sư ông bà cha mẹ ở Hà Nội, đó. Chùa với đền là để cầu xin. Nhưng bây giờ biết tu rồi, không phải xin mà được. Nếu xin mà được thì mọi thứ đơn giản quá. Cuộc sống phải là chính chúng ta quyết định cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu mình có sức khỏe, mình có trí khôn, mình làm ra tiền bạc, mình có hạnh phúc không? Chưa chắc. Tại cuộc sống của chúng ta nó còn liên đới nhiều mối quan hệ: vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cháu, tài sản, bạc việc. Và cho dù mình cảm thấy rằng đầy đủ đó, nhưng mà vẫn khổ đau, là bởi vì nhân quả và nghiệp báo. Cho nên đạo Phật cho chúng ta một con đường đi, một lối sống, chứ không phải là chúng ta có cái đạo tràng, có Đức Phật, chư Bồ Tát để chúng ta đến lễ lạy rồi để cầu xin được một phút bình an rồi trở về là sóng gió, thì không đúng. Cho nên rất là may mắn cho những đạo tràng thường xuyên được thính pháp tăng kinh, cũng như các vị rất cảm động mà được đón các sư về. Nghe pháp thì nhiều, nhưng mà các sư về tận đây. Ở Việt Nam sư cũng hay đi vùng sâu vùng xa. Mùa hè năm nay mà không sang châu Âu thì sư đi giảng các khóa vô mùa hè cho các bạn trẻ, trước khi sang đây là đang ở Hải Dương, gần 1.000 bạn tại chùa Cứ Linh, rồi ra Phúc ở Bình Thuận, 600 bạn trẻ. Đi xa biết vùng khơi vậy, họ rất là hạnh phúc. Tại vì sao? Các bạn cứ nghĩ rằng là xa xôi thế này, Bình Thuận này, chùa Quan Âm Bình Thuận, chừng nào mà các sư mới đến, thì chính cái nơi người ta mong đợi như vậy, thì nó rất là có kết quả trong thời pháp. Còn nếu quá dư, quá thừa, lại không biết quý. Cho nên khi các anh chị em sắp xếp chương trình bảo sư đi xa nha, sư rất là hạnh phúc. Sư nhớ cuộc đời của các sứ giả Như Lai là sẽ đi và đi rất rất xa, đi những nơi nào càng là thiếu vắng bóng của Phật pháp thì mình lại càng phát tâm đi đến đó. Nhưng mà đến nơi là một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, các vị đã tu tập lâu rồi, có sự hướng dẫn của vị thời kính quý của các vị, và sư là một nhân duyên để mà chúng ta được gặp gỡ, được thăm nhau và chia sẻ pháp thoại cho nhau. Sư cũng xin cảm ơn cuộc đời và tri ân Tam Bảo đã cho sư gặp các vị tại đây. Thì pháp thoại hôm nay sư sẽ nói một cái đề tài rất gần gũi thôi, đó là tội và phúc, phúc báo và tội báo. Phúc hay tội đều do mình làm ra. Thường thường khi có phước thì mình lại cảm ơn trời, khi có tội thì đổ thừa cho ai đó, tại người này tại người kia nên tôi mới làm như vậy, tôi mới tạo nghiệp như thế. Nhưng sư muốn nói với các vị, phúc hay tội đều do chính chúng ta làm ra. Còn phúc báo, tội báo là kết quả mang lại sau những việc làm đó. Nếu ta làm thiện lành thì đem lại phúc báo an vui, ta làm ác thì ta sẽ tạo ra các lo lắng, khổ sở, lo âu. Cái chữ báo là cái kết quả đem lại. Nhưng mà ngay lập tức hay là lâu hơn hay kiếp sau thì tùy theo cái nhân mà chúng ta đã tạo trong cuộc sống. Cuộc sống này trùng trùng các vấn đề nhân duyên và nhân quả. Như hôm nay sư gặp các vị cũng là nhân duyên. Chắc mình cũng gặp nhau ở kiếp sống trước rồi, cho nên gặp sư thấy thân thiện như trong một gia đình, nó ấm áp. Và nếu kiếp này mình chưa gặp nhau thì như lúc nãy một số quý Phật tử gặp sư nói, con đã gặp sư hàng ngày qua ngoài. Thế là chúng ta có nhân duyên rồi đó. Nhân duyên và nhân duyên rất lớn, bởi vì có khi người ta sát ở một bên với mình á, nhưng mà vô duyên đối diện bất tương phùng, mình nói gì mặc kệ. Nhưng mà xa thăm thẳm như vậy mà mình lại gặp nhau, đó là một cái điều tuyệt vời để chúng ta có thể biết rằng một cái sự gặp gỡ hay không gặp gỡ nó đều là nhân duyên, chứ không phải là hên xui hay may rủi. Các vị nghe được không ạ?
A-di-đà-phật.
Đó, cứ như vậy. Chúng ta một cái câu niệm Phật là mình đã tiêu bớt tội. Bởi vì nếu không niệm Phật thì có thể cái miệng này nó nói cái gì đó, cái tâm này nó nghĩ cái gì đó. Cho nên cái tiếng Phật, cái tiếng tuệ giác, cái tiếng thanh tịnh, cái tiếng phước báo đó, nhưng mà mình không thích niệm đó. Đến đạo tràng thì mình tụng niệm mấy câu, còn về nhà thì vô số các đề tài để nói, trong khi những đề tài đó làm tiêu đi phước báo, làm giảm đi sự an lạc, làm mất đi sự an lành trong cuộc sống. Sư thì sư nói cụ thể đó. Cho nên bây giờ nghe pháp rồi thì bắt đầu nói, phải suy nghĩ xem cái điều này nó để làm gì nhỉ? Còn không thì giảm lại. Bởi vì chúng ta đang tạo ra các ác nghiệp qua lời nói. Các vị ở đây nghe pháp sư nhiều thì cũng từng nghe những bài pháp tu cái miệng là tu nửa đời người. Nghe thì bảo hay, nhưng tu cái miệng khó quá. Cho nên chúng ta phải nhớ niệm Phật, nghe pháp, tụng kinh, trì đại bi, vân vân nhiều hơn, để hóa giải các ác nghiệp do thói quen. cứ khi tạ tội xong rồi, nói xong rồi, chửi với xong rồi, con nóng quá hay là do thói quen chứ con không muốn như vậy. Sư cứ yên tâm là khẩu xà tâm Phật ấy, con nói thế thôi, tâm con lành nóng. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, tâm lành tâm ác thì cái đó là các vị tự biết. Nhưng khi lời chúng ta nói ra không phải lời lòng thì chúng ta đã tự ra giảm đi là phước, là lộc, là thọ, là những cái gì có thể đem lại an lành trong cuộc sống. Con người mà nhiều hạnh phúc là con người là phước nhiều, chứ không phải nhà nó giàu nhiều, tiền nhiều, đó là phước nhiều. Mà cái người đó an lành, lúc nào gặp chúng ta cũng mỉm cười, cũng thân tự, mà nó trời ơi em khổ quá. Nhưng mà mình, cái người đó cũng cười với mình, có gì đâu em, đời nó vô thường, nghiệp cả đấy, lo tu đi. Mình biết cái người nó có phước. Nhưng mà thường người ta tham một chuyện khổ, người kia nói ba chuyện khổ, để mà gì? Để chứng tỏ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Kết thúc câu chuyện chả đem lại lợi ích gì, cũng hoàn lại một cái chữ khổ đau. Cho nên không biết rằng khi mình nói điều vậy thì là mình đang làm giảm phước, giảm phúc báo. Và sư đang nói tội báo, phúc báo là chính chúng ta. Chúng ta đem lại phúc cho ta, chúng ta đem lại tội cho ta. Sư hạnh phúc là bởi vì ngày nào cũng nói lời lành, và ngoài những lúc thuyết pháp ra chắc chắn cũng sẽ có tội chứ, cũng sẽ có những cái do tập khí thói quen mình cũng sẽ tạo tội. Nhưng mà may thay là những cái lúc mà nói thiện pháp, nói chuyện lành, chuyện tốt, chuyện trong sạch nó nhiều hơn. Vậy mà khi lỡ lời nói những điều phi pháp không cần thiết, nói xấu, nói thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, nói đông thọc, nói chia rẽ, thì mình bảo tại sao mình lại tự tạo nghiệp đi địa ngục như thế, tự cái nguyện của mình tạo những nghiệp như thế. Cho nên lập đập Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Phải nhớ, nhấn rằng là phúc báo hay tội báo là do chính chúng ta. Ta làm việc thiện lành tạo ra phúc an vui, ta làm các việc ác tự tạo ra sự khổ đau trong cuộc đời. Thế các vị đang ngồi đây nghe pháp, đó là thiện pháp hay là ác pháp nào?
Thiện pháp.
Đó là thiện pháp. Nên chúng ta ngồi nghe pháp xong là chúng ta có phước đem về đã. Phước là gì? Là sự ác vui, là sự thắc mắc. Đó. Do vậy nghe pháp nhiều lên, cái điều kiện phương tiện ở những cái xứ văn minh như vậy, cái chuyện nghe pháp không có. Ở Việt Nam sư phải làm rất nhiều cái máy nghe pháp. Thứ nhất là sư cho người mù. Các vị nghe pháp thường là biết cái đạo tràng chùa Thiên Quang là nếu mà toàn bộ người mù á mà về hết thì có thể gần 2.000 người. Thì bây giờ người nào biết tụng kinh rồi kinh chữ nổi cũng chỉ một số lượng thôi, còn phần lớn đã mù, lại không biết chữ, lại nghèo. Cho nên là những cái máy đó giúp cho họ nghe, họ bước đi những phiền não, khổ đau và nghiệp chướng. Kế đến là mình đem những cái máy đó đi những vùng sâu, vùng xa, những cái nơi mà không có phương tiện internet để họ có thể kết nối truyền thông. Và ai rồi cũng xin cảm ơn Phật pháp, khi mà người ta nghe pháp một thời gian, người ta thay đổi cái thói hư tật xấu và những lối sống tạo nghiệp. Chúng ta bây giờ chỉ cần bấm lên trên điện thoại thì các vị có thể vào ngay vô số các bài pháp để mà chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Thay vì là mình tu tập để nói những chuyện phiếm, hay là để nói những chuyện theo thói quen tập khí mà mình đã nói rất nhiều. Vì vậy ở những cái xứ xa như vậy có đạo tràng thanh tịnh tu tập trong chánh pháp thì điều này đó là một phước báo lớn. Và khi chúng ta nghe pháp như thế này, chúng ta cũng không nên là cho nó qua y như là một chuyện tầm thường, mà phải nhớ và chiêm nghiệm. Mình không nhớ hết, mình nhớ một đôi điều mình tương tác trong cái bài pháp và mình chiêm nghiệm nó. Mình chiêm nghiệm xem trong cuộc đời mình đang sống trong phúc báo hay là tội báo đây. Mình đang sống mình đang có những cái an lành, những cái hạnh phúc, những cái điều như ý do mình đã tạo các nhân lành, hay mình đang sống trong sự khổ đau do mình đã từng tạo các ác nghiệp. Con người ta ít bao giờ đối diện với mình để dám nói lên những cái xấu, cái ác của thân ta, của tâm ta. Nói chung cái ngã của mình rất là lớn. Mình nghe pháp, mình phải suy xét lại, chiêm nghiệm cuộc sống, quay lại nhìn rõ chính mình. Và đạo Phật là một cái con đường đi tuyệt vời cho chúng ta nhìn rõ, phán xét quyết định cuộc đời mình là mình, chứ không phải một đấng vô hình tối cao mà quyết định đời sống của ta. Đạo Phật không có một cái đấng ban phước giáng họa, mà đạo Phật nhắc chúng ta niềm tin nhân quả. Trên đời này hạnh phúc hay khổ đau, sống trong chiến tranh hay hòa bình, giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, và thậm chí là đẹp hay xấu, chúng ta đều là do nhân quả của cuộc đời. Mình chịu khó tu tập, chịu khó có chánh niệm, mình bình thản, mình quan sát những gì đang diễn ra. Vui hạnh phúc mình cũng quan sát, khổ đau mình cũng bình tĩnh quan sát. Đừng có bao giờ mà làm cứ như sắp chết tới nơi. Đừng. Như hôm nay mình được ngồi bên nhau nghe pháp, mình cũng phải quan sát là mình có nhân duyên với Phật pháp. Cho nên hôm nay Ni sư quý thầy về đây chia sẻ chuyện đạo cho mình nghe, dù được một thời gian rất là ngắn, nhưng mà chắc chắn chúng ta vẫn cảm nhận được cái âm hưởng từ bi do từ trường của chư Phật chư Bồ Tát tưới rọi lên cho sư, rồi sư truyền xuống cho các vị. Mình phải có một cái duyên với Phật pháp bên đây mình mới nghe nghe đạo. Còn mình không có gieo duyên, họ ở sát bên đây họ cũng thờ ơ, mặc dù cũng là người Việt Nam. Cho nên Đức Phật dạy phước báo lắm, may mắn lắm, khó lắm mới được thân người, mà khó lắm mới được nghe Phật pháp. Mà nghe trực tiếp như vậy lại còn phải có đại nhân duyên phước báo. Có phải như vậy không các vị? Ví như nhiều người cùng có một miếng đất, cùng có hạt giống, nhưng kết quả khác nhau. Chứ không phải là cùng đưa đất, cùng đưa giống mà sẽ có kết quả như nhau. Là vì sao? Cách gieo trồng mỗi một con người. Do vậy mỗi một con người có một cuộc đời khác nhau. Bây giờ cái tuổi này là phải chiêm nghiệm rồi, chứ còn đợi gì nữa. Phải chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, là giờ xét lại cho mình làm lòng nhiều hay ác nhiều, cái nguyện mình tạo tội nhiều hay tạo phúc nhiều. Bây giờ cái tuổi này là cái tuổi phải chiêm nghiệm cuộc đời rồi. Tuổi trẻ thì lo ăn lo học, tuổi già thì gần đất xa trời. Cái tuổi này là cái tuổi tu đó, cái tuổi nhìn lại chính mình. Cho nên đó là mình hạnh phúc khi mỗi lần nghe pháp là một dịp mình xem lại cách gieo trồng, cách hạt giống lên trên cái mặt đất cuộc đời của mình. Hạt giống thì nhiều lắm, nhưng mình chọn cái giống gì? Giống lòng hay cỏ dại, hay cỏ gai, hay là các thứ hoa thơm trái ngọt, là do mình chọn lấy. Có người sinh ra trong một gia đình giàu có, thừa hưởng gia tài ông bà cha mẹ để lại, nhưng rồi một thời gian sau mất mát tất cả và nghèo. Rồi khi còn sống thì bạch thiệt thông minh, khôn ngoan trên mọi phương diện hết, nhưng mà rồi cuối cùng lại dùng bằng cái trí ngu ngô, rồi đã có và càng muốn có nhiều hơn, và cuối cùng ăn không ngon, ngủ không yên, một cuộc đời không có hạnh phúc và đoạn chót là mất tất cả. Đúng là mình. Nhiều người quyền uy bậc nhất trên thế gian, cha truyền không nối, đi đâu cũng người tung hô mạng thuế, một thời gian cũng tan theo mây khói. Tại sao? Người ta bảo cái số của tôi, số phận của tôi, số mệnh của tôi. Nhưng thật ra tất cả là do chính chúng ta gieo cái nhân gì trên cái mặt đất mà mình đang có. Các vị ngồi nghe pháp mà chánh niệm thì sư nói tới đâu các vị nhiếp tâm hiểu tới đâu. Nhưng nghiệp mình nặng lắm, sư nói thì nói tâm hồn các vị đang đi mây về gió, không ai có nghe được bao nhiêu đâu. Còn mặc nhớ tới cái chuyện đứa con, đứa cháu, ông chồng và vợ, công này việc kia thì cũng là nghiệp. Ngồi chứ mà khác nhau, mấy chục con người là mấy chục cuộc đời, là bởi vì cách mình gieo hạt giống trên mặt đất của chính mình, gọi là gieo giống trên mặt đất cuộc đời. Cho nên những pháp thoại mà sư đi đến gặp các vị chia sẻ kinh nghiệm để sống và làm việc tốt hơn, cùng có sự an vui hạnh phúc trên cõi đời này, thì mình phải chia sẻ cho nhau. Sư thấy hạnh phúc không phải vì cái ăn cái ngủ, mà hạnh phúc là được nói lời lòng, ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Các vị cũng như ba thế, ngày nào làm được những cái lời lòng, an ủi được người bạn, giúp được một người anh em, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Nó tạo nên cuộc đời của chúng ta, chứ không phải cuộc đời của chúng ta là ngày mai, cuộc đời chúng ta là kiếp sau, cuộc đời là đợi về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay mà mình khéo không gieo các nhân lành trong chánh niệm, trong thiện pháp, thì cái cõi Tây Phương nào mà đón mình? Cái Tây Phương là phải có con người của Tây Phương, con người không tham, không sân, không si. Con người đó được tu tập tại đây. Thưa các vị, trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta may mắn được một người thầy hướng dẫn chúng ta, mà người thầy đó đề cao cái triết lý nhân quả, bạn chúng ta, vợ chồng, bạn đời, con cái tin sâu nhân quả, thì sư nói đó là các vị đại phúc đức, chứ không phải phúc đức là nhà lắm lộc, lắm con, lắm tiền, lắm của, mà phúc đức là gia đình đó tin nhân quả. Ta quy y người thầy chúng ta hướng dẫn cho chúng ta sống phải tin sâu nhân quả, thì chắc chắn cái đạo tràng đều là được như vậy hết, đúng chưa ạ? Xin chúc mừng tất cả. Nếu chúng ta may mắn làm bạn với một người tin nhân quả, người đó sẽ không bao giờ cho phép mình làm cái điều gì sai quấy. Và mình cũng vậy, khi mình nghĩ đến một cái điều gì sai quấy, cho dù có lỡ, nhưng mình vẫn biết cái quả đó chờ mình, không có gì là an lòng. Khi chúng ta thiếu, cần một việc gì đó, sẽ có người giúp chúng ta. Và người ta cần và thiếu, chúng ta cũng giúp đỡ. Ở đây, cái đời sống nó như là một cái sự tiêu chuẩn, có làm, có ăn. Cái vấn đề là ở cái tâm thức của mình á, làm sao cho nó siêu phóng lên, nó an lạc lên. Mình đều là Phật tử hết, thì con nhà Phật giống như câu tục ngữ Việt Nam, con nhà Tôn không giống lông phải giống cánh. Thì cánh lông con nhà Phật là phải từ bi và trí tuệ. Từ bi mà để người ta gạt mình thì đó là ngu, không phải từ bi. Từ bi thì có trí tuệ, và trí tuệ chắc dẫn chúng ta đi ra khỏi đến mê và mỗi khổ. Cho nên trong cuộc sống chúng ta được gọi là văn minh tiến bộ, khoa học phát triển, nhưng tại sao con người lại càng lúc càng khổ đau, càng bấn loạn, càng hận thù, tranh chấp, chèn ép nhau với nhiều hình thức. Rồi thế giới thì tai nạn, động đất, biến đổi khí hậu, bão lụt, chiến tranh vân vân, đều là từ cái lòng tham, sân hận và si mê của con người. Mình nói mình tham nó có ảnh hưởng á? Ảnh hưởng hết. Cái đạo tràng này có chỉ ba bà tham thôi, ảnh hưởng. Sư nói xin lỗi mà, nhưng mà nếu mà cái đạo tràng này có ba người phát tâm đại bồ đề là nó cũng rất thành tựu. Một là tất cả là một mà các vị. Mình đừng nói cái việc này trong nhà mình, cái việc này là của cá nhân mình, mình đừng nói là nó ảnh hưởng hết. Cho nên chúng ta có một thời kinh thanh tịnh, chúng ta ngồi với nhau thanh tịnh là vì tâm của chúng ta đang thanh tịnh. Chứ nếu chừng vài người bấn loạn, tuy im lặng nhưng vẫn không thanh tịnh. Tại vì đó là gì? Thế giới không có hình tướng, nhưng rất là mạnh mẽ. Nó có một cái năng lượng rất lớn, năng lượng xấu hoặc năng lượng tốt đều ảnh hưởng chung với nhau. Cho nên mình phải tu tập để mình tỏa ra một cái năng lượng tốt lành. Và các vị đang tỏa ra cái năng lượng tốt lành. Cái năng lượng tốt lành làm cho cặp mắt của các vị sáng lên, cái nét mặt của các vị vui tươi, và các vị đem cái năng lượng tốt lành đó về cho gia đình của mình, cho xã hội, cho cuộc sống của mình. Sư không biết coi bói đâu, nhưng mà nhìn xuống dưới đây đó, thì cũng ít có người có năng lượng tốt lành. Ở đây không phải tâm mình xấu nhé, nhưng mà ý là chúng ta còn nhiều cái sự lo toan quá, lo cái này, lo cái kia, tính cái nọ nhiều quá. Nghĩa là chúng ta nghĩ là phải có chúng ta mới làm được, phải có mình mới giải quyết được, mình phải thế này, mình phải thế kia. Cho nên cũng ít có một cái người biết tu tập và biết buông bỏ. Người thông minh là sẽ cầm nắm, nắm đâu là chắc đó. Mà người trí tuệ là buông, người trí tuệ không có ôm. Người thông minh là cái người mà tài giỏi trên thế gian là họ sẽ ôm, ôm càng nhiều mà càng thành công. Còn người trí tuệ là buông bỏ. Có mà vẫn buông, chứ còn cái chuyện mà làm ăn chẳng ra cái gì ấy, thì buông cái gì. Và có tất cả mà nó vẫn không có gì. Tham, không đắm, không ích kỷ, không hận thù. Nó sống là cuộc đời người ta làm những điều tốt đẹp. Cho nên pháp thoại nào sư cũng nhắc tất cả mọi người phải phát triển cái lòng tin nhân quả, tôn trọng nhau, phát nguyện không làm khổ nhau. Mình phát nguyện như vậy thì tự nhiên không ai làm khổ mình. Mình phát nguyện thế nào, mình sống như thế nào thì lập tức sẽ trở lại như vậy, không khác. Ngày xưa sư về cái ngôi chùa, hiện giờ sư đang làm Phật sự ở đó là chùa Thiên Quang, thì có cái một cái khu rừng tràm nho nhỏ, sư bà trồng trồng cây để giữ đất. Nhưng mà khi làm chùa là mình phải đi cắt cây, mà cái cây tràm thì không phải là cây lâu năm, nhưng mà cắt vẫn tiếc, tại vì nó là một cái thân 10 năm lớn rồi. Trên sư đô cắt một lượng đâu, làm tới đâu sư cắt, ngày nào có thợ vô cắt, xong xây đoạn lại cắt. Thế khi xong cái chùa cái cây cuối cùng còn khoảng 10 mấy cây đó, là sư không có muốn cắt, là vì chùa cũng tạm xong rồi, những cây này không ảnh hưởng gì, nhưng mà nó không phải là cây lâu năm. Một trận bão nó đến nó làm cho cây đổ hết trơn trọi, thế là buộc lòng phải cắt những cái cây cuối cùng. Thế quý thầy nói đó, chư thiên nó thấy sư tiếc cây quá cho nên dọn sạch luôn, bắt đầu trồng mới hết. Thì trồng là trồng cây lâu năm, còn cái cây tràm nó không phải cây lâu năm, mà cắt mình còn tiếc. Thì cái đông mình tiếc cây, yêu quý cây, yêu quý môi trường thì môi trường sẽ yêu quý mình. Thế xong rồi cái chùa như vậy thì tự nhiên ở trước mặt đó, trước mặt ngôi chùa là cái khu của làng đại học, họ trồng nguyên một cái khu rừng tràm, họ không làm nhà cửa gì hết, họ đền lại cho sư, tại vì sư yêu cây quá. Sư cắt cây làm chùa chứ để cây như vậy thì người mù, người sáng, người tàn tật về tu phải ngồi trên đất, trên sàn như vậy, phải làm chùa thì phải cắt cây, lòng mình tiếc nhưng mà phải làm. Bây giờ họ trồng nguyên một cái rừng tràm ở trước chùa, đưa gió mát vào trong trong chùa. Sư nghĩ cái lòng mình nghĩ cái điều gì nó sẽ đưa đến với mình điều đó. Cũng như các vị muốn nghe pháp thì là sư đi dạy tay với các vị, có đúng không ạ? Sao nó nhỏ thế? À, đúng rồi. Chứ mình rì rề phải có người ngủ đấy. Cho nên á, ngày nào mình cũng nhớ nhân nhớ quả là mình tu rồi. Giờ con tuổi này làm sao nó có biết nhớ kinh kệ gì đâu, nhưng con nhớ niệm Phật mà con tin nhân quả là con đang tu. Đó. Cho nên sư nghĩ rằng đó, tất cả chúng ta phải biết rằng mình tội, mình tạo một cái tội ra thấy nó cũng không có vấn đề gì, nhưng rồi cái báo nó sẽ đến. Mà cái báo á, trong cái việc tạo tội á, thì nó luôn làm cho mình đau khổ. Nếu mà mình nhìn thấy tội của mình á, như trong kinh Hoa Nghiêm á, trong kinh cái phần phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mình mà nhìn thấy tội của mình, kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thì mình không dám sống luôn á, tội ngập tràn tất cả hư không. Nhưng mà mình không thấy, cho nên mình vẫn an vui và vẫn tạo tội. Còn nếu mình tạo phước mà mình thấy á, thì dành nhau làm cho nó không có việc gì để mà các sư phải làm. Tại vì làm nó ra phước mà mình bốc từng cục rồi bỏ vào túi thì phải dành nhau làm. Nhưng cả hai cái khái niệm đó đều không ai nhìn thấy. Cho nên tạo tội cũng vô tư, mà tạo phước á, thì cũng có sự là gì? Tính toán. Cho nên các vị phải biết những cái gì mà không hình tướng thì lại sợ, phải sợ. Còn nắm 10 đồng thì ăn 5 đồng dễ rồi. Những cái không hình tướng, mình sống với cái không hình tướng nó rất nguy hiểm các vị. Sẽ có thấy đâu. Vì vậy phải cẩn trọng. Đó. Cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng, quả báo. Bất cứ cái điều gì nó cũng tạo ra quả báo cả. Các vị ở đây thì Hòa Thượng, Thầy Viện Diệu lập cái đạo tràng này. Thì các thầy thầy là cũng hay nói chuyện nhân quả lắm đó. Thầy hay kể chuyện nhân quả. Và mình nhớ thầy có kể cái câu chuyện mà ở tại cái chùa Miếng Điện của Bồ Đề Đạo Tràng đó. Đó là nơi mà thầy Bồ Đề Đạo Tràng là thầy lập cái chùa Việt Nam quốc tự. Thì cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng hay Lâm Tỳ Ni, những cái khu thánh địa chính có rất nhiều nước lập chùa. Cho nên thầy cũng hay qua cái chùa Miếng Điện, thầy thăm cái vị trụ trì hàn huyên tâm sự Phật pháp. Thì xưa nhớ là thầy kể cái câu chuyện là có cái một cái gia đình ăn chặn Ấn Độ, đó là Gia Đa Kuma đó. Đó. Biết cái ngôi chùa này cả 20 năm rồi, cho nên thầy trụ trì rất tin Gia Kuma đó. Và gia đình ấy cũng là cũng khá, có bò, có cừu, có dê, có trâu gì đó, cũng khá giả. Và lui tới chùa cả 20 năm rồi, thường hay công quả giúp cho chùa, cho nên cũng như con trong nhà. Mà một hôm kia thì anh ta chạy qua chùa Miếng Điện, lúc đó có thầy Huyền Diệu đó, thì anh ta mới là xin mượn thầy 40.000 đi. 40.000 đô la chặt thật nhiều lắm. 4.000 các cái thời mình đi học coi là 3-4.000 là 100 đô rồi. Đó. Một cái người lao động như vậy mà mượn một số tiền và tiền chùa đó, bảo là để mua 2 con bò sữa, kiếm tiền nuôi con ăn học. Năn nỉ thầy mượn rồi sẽ hoàn cả tiền đầy đủ trong vòng 6 tháng. Đó. Có con bò rồi này kia rồi bán có lãi rồi sẽ trả lại một lần. Thì những cái năm đó là năm 80 đó, thì là một số tiền lớn bằng một năm thu nhập của người lao động trung bình một năm đó. Đó thì anh cung mang này ngay hôm qua thầy năn nỉ riết rồi thầy động lòng thầy cho mượn. Và không có liền thầy mượn quăng đủ số tiền mà đưa cho anh ta. Rồi 6 tháng trôi qua thì khi mượn tiền có thầy Huyền Diệu đó, thì anh ta hứa là đây là đất linh thiêng tiền chùa, thì thế nào anh ta cũng sẽ trả. Anh ta nói như vậy. Nhưng mà 6 tháng rồi thì anh ta cũng không nghe nói năng gì, mặc dù khi mượn thì con nhất định sẽ trả đúng hẹn thầy đừng lo đó. Thế cái miệng mình hứa rồi cái tâm mình than, cái lòng mình tạo ra, cho nên khi mượn thì mừng vui sáng liên liệt, nhưng mà về rồi thì là 6 tháng trôi qua chả nghe nói gì hết. Thầy phải nhắc là đang xây chùa đã liền đi, anh ta trì hoãn rồi vài ngày vài tuần, rồi cuối cùng anh ta khỏi qua chùa luôn. Mà cái đó là người công quả, ta nó phải lòng tham không? Mình là một cái người là gì? Là người như con. Nhưng mà khi cái lòng tham nó lấp hết, nó không còn nghĩ cái vị thầy như cha về tâm linh, mà ngôi chùa là nơi linh thiêng quên hết. Thì khi mà lòng tham khởi lên á, thì con người tạo tội không có biết sợ. Nó sẽ đang nói cái để tội báo này. Thì một cái lần đó thì là thầy trụ trì đó mới là gọi Kem Buma qua tận chùa. Có thầy Huyền Diệu ở đó, nó bây giờ là phải gửi tiền cho thầy đi. Trong hứa mà lâu quá rồi. Thì anh ta oà lên, ta khóc là vợ đang đau nặng, không có tiền đưa đi nhà thương, con cái này thi thắt lọ đủ thứ hết, tiền không trả. Cuối cùng các sư lại còn quyên góp đưa thêm mớ cho anh ta nữa. Ý đây sư nói là con người nó tham lên, nó không nghĩ gì nữa hết đó. Nó gọi là tạ tội. Thì cảnh thương đau như vậy thì còn ai muốn đòi tiền. Nhưng mà vài hôm sau thì thầy trụ trì bảo chắc nó gạt, tại vì đi qua đó hỏi thì bảo là vợ con cũng khỏe mạnh bình thường, đâu có làm nhà thương gì đâu đó, cho nên chắc là bắt đầu muốn gạt chùa rồi. Sau đó có một cuộc lễ lớn đó, thì nó qua nó là cha lễ, thầy tổ chức lễ lớn quá, nhiều người đến nhiều quá, nói trời nói đất mà không hề nhắc tới số tiền. Cho nên thầy bảo thôi, nói gì nói con trả tiền cho thầy đi. Đó. Thì nó tự nhiên nó đứng dậy, nó hứng lên, nó bảo con trả hết tiền cho thầy rồi, thầy đòi gì nữa. Đó. Thầy bị bệnh nên lãng trí sao, con trả tiền ngay cái chỗ thầy ngồi nha. Tại vì thầy là không như, nói như các bạn sinh viên là bó tay chấm không rồi, và nó nói cho nó trả rồi. Thì có hai thầy ngồi đấy, hai thầy không có thể nào nói gì nữa hết. Thì thầy Miếng Điện thầy rất là buồn. Thầy bảo là nếu mà con nói con trả rồi đó, thì anh đứng lên, anh đưa tay lên trời, anh nói 3 lời là con đã trả tiền cho chùa rồi. Ông dám thề không? Ông dám thề không? Con đứng lên liền, nó nói 5 lần luôn. Tức là nó không sợ tội báo, không sợ nhân quả. Những cái chuyện này đối với chúng ta không, không bao giờ chúng ta làm. Nhưng sư kể ở đây để nói khi cái lòng tham nó khởi lên thì anh ta quên hẳn luôn, anh ta 20 năm là cái người gần gũi với chùa chiền. Thì cái cuộc sống này khi cái lòng tham khởi lên, cái lòng sân, lòng si, lòng tà nó khởi lên thì nó quỷ ma chấp dẫn, ma đưa lối, quỷ đưa đường. Anh thề 5 lần nữa thì thôi, thầy miếng điện chỉ cần biết là buồn cho nhân thế. Nhưng mà khoảng 10 ngày sau thì tự nhiên thầy miếng điện mới mời thầy Huyền Diệu qua bên chùa đó là uống nước trà. Thì mới nói rằng là thầy có nghe chuyện gì không? Mà chuyện gì? Nói đất linh thiêng quá. Ngày hôm qua là Ba Tu Lăng là người làm công cho cái chùa miếng điện đó, báo tin là vợ cung ma phát đau bụng dữ dội và phải chở vào trong bệnh viện cấp cứu. Thì vào trong bệnh viện thì cô Mai về nhà lấy đồ ấm, thì vừa về tới nhà hai con bò một con trong lăn ba chết đó. Rồi xong rồi anh khóc rống lên vì của cải anh mất ngay trong tức tắc đó. Như vậy nhưng mà nén khổ đau chạy vào thì vợ anh chết ở trong nhà thơ đó. Rồi trở về làm gia súc đó tiếp tục là chết, nhưng mà không phải dịch, không muốn bên nhà anh ta bị xin lấy cái báo là nó cái này là tóc bắn sạch ra liền nè. Mình có trường hợp mình tạo tội nhưng mà kiếp sau nó mới ra quả, năm sau, tháng sau, nhiều năm sau. Còn cái ăn của ma nó xảy ra ngay sau một tuần lễ sau khi anh ta thề là anh ta đã trả tiền. Thế cái câu chuyện như vậy mình đủ biết trong cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, mỗi một người một cái quả báo khác nhau. Thì cuối cùng là về vời vợ chết rồi chạy về nhà thêm một mớ gia súc chết tiệt. Thì ta khóc coi như là không còn nước mắt để mà khóc. Rồi là bên Ấn Độ thì phải thiêu rồi đem cho rải xuống sông hết à, rồi thú vật là chết hết. Rồi còn một đứa con 3 ngày sau lại là xe chở đá cắn, thế là cũng phải đem con đi thiêu. Nhân ta như điên loạn. Thế thì cuối cùng không nấu ăn, không cơm nước, không gì hết, sống như là một cái người bị điên loạn. Thì cái việc mà anh ta tạo tội đó, ai chấp nhận? Chính cái lòng tham con người chấp nhận. Trong khi đó sư nói tất cả chúng ta đều có chân tâm và Phật tánh. Ai cũng có cái tánh Phật, mà tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng trần lợt lạc tợ mây choang, kề tai họ nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cảnh đế bàn. Tất cả chúng ta đều có tánh Phật trong sáng thanh tự. Nhưng mà cái lòng phàm lợt lạc như mây lúc ẩn lúc hiện, đó là chúng ta đã bị nhiễm những cái tập khí của thế gian. Vì vậy mình nghe pháp Phật á là kề tai hỏi nhỏ, có nhớ mình có cái cảnh niết bàn, cái chân tâm hay không. Chứ còn khi cái này cái kia xảy ra là mình quên hết. Cái ông này thì quá rồi, không thể nói hết. Nhưng mà quả báo đến tức thì, thứ xuất Phật chết, vợ chết, con chết, và còn một đứa cuối cùng. Nói ba suốt ngày ba đi mua ngoài ăn, ông buồn quá, đâu có muốn nấu gì nữa. Mà bên Ấn Độ là người vợ phải nhồi bánh bột nè, làm trà ba ti nướng lên nè, nói chưa? Bất tân na là đó lắm á. Rồi nấu sabji curry, vợ chết rồi, cho nên là ông trả nó gì cho con này. Đứa con bảo ba ơi, ba cứ bắt đi ăn những cái đồ mua bên ngoài thì là con không sống nổi. Ông bảo bây giờ ba không biết gì nữa, con nấu đi thì ba ăn thôi. Thì nó nhỏ xíu nó nấu, tại vì nó ăn không nổi nữa, mà nó thấy ba nó khổ quá rồi, nó nấu cho ba nó ăn. Một buổi trưa trên nhà bốc cháy, không biết tại sao. Thì hai cha con chạy ra là cái nhà chỉ còn đống tro thôi, chỉ có cái khố trên người thôi, đó là tóc báo. Cái tội anh ta tạo ra là anh ta lấy tiền, rồi là anh ta còn lại tiếp tục bảo là vợ ốm đau lại xin tiền. Đó, lừa gạt, thề độc. Và cái quả đến tức khắc. Thì cái cuộc sống này đó, chúng ta phải tin nhân quả là cái quả đó sẽ đến với chúng ta mà không biết lúc nào. Còn đến nhanh đó thì là một bài học để cho mọi người phải sợ. Tham thì tham, tham như thế. Cho nên mình nghe cái câu chuyện như vậy để là mình phải biết sợ. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta phải hiểu rằng nợ người khác đều phải hoàn trả. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nghĩa là mình có thiện thì cái thiện sẽ đến, mình làm ác, cái ác sẽ đến. Mà đến lúc nào đó là tùy cái nhân duyên. Cho nên cái chuyện mà nó đến ngay thì mình mô Phật mới làm cái chuyện sai và đến liền. Mô Phật mới làm cái chuyện thiện là có niềm vui liền. Thì là mình thấy cái nhân quả rõ lắm. Nhưng có những người đó, họ làm ác mà thấy có hề hấn gì đâu. Cho nên cứ yên tâm mà làm. Là bởi vì sao? Vì cái quả đó, cái quả báo, cái tội báo đó nó chưa đến thức khắc. Mà giống như là mình trồng cây, phải không nào? Thì có thứ bỏ xuống thu hoạch ngay trong vòng 1 tháng, 3 tháng. Có thứ là mấy năm sau mới ra quả. Các vị nhớ như vậy. Thì cái tội của chúng ta trong cuộc đời này cũng vậy thôi. Mình gieo cho người ta một sự khổ đau bằng câu nói, rồi người ta sẽ làm khổ đau mình cũng bằng câu nói, mà đau gấp mấy lần. Tại vì sao? Giống như cắt tiền ở trong ngân hàng săn lãi ra. Mình làm người ta đau 1, rồi người ta sẽ làm mình đau 10. Nếu mình không biết Nam Mô cầu sanh với Bồ Tát thì mình sẽ gì? Sẽ tìm cách để trả thù. Thì là oán hận càng chồng chất, khổ đau càng chất chồng. Cho nên á, con người chúng ta tại sao mình lại không gieo những cái nhân lành trong kiếp sống của chúng ta? Phải không nào? Như sư vào trong cái phòng các vị tiếp thì cô Lệ, còn đây là hoa của nhà con này. Hoa nhà mình là mình chưng ở trong cái nơi mà khắc đường của cái nơi tu tập. Đó là mình tạo một cái nhân lành, đem cái đẹp không phải cho một mình ngắm mà mọi người cùng ngắm. Cho nên nó tạo ra cái phước. Bây giờ mọi người ngồi nghe mình trong lòng đang có chuyện buồn phiền, không muốn ngồi đây lắm. Nhưng bây giờ mình cũng phải tôn trọng cái sự thanh tịnh chung của đại chúng, mình cũng ngồi hết đó. Nó cũng tạo ra cái phước, nó tạo ra cái an lòng. Cái gì nó cũng phải có sự hy sinh thì nó sẽ đền đáp lại cho mình. Cuộc sống mình cứ luôn luôn tính lợi cho mình không à, thì làm sao mà có những cái phước báo nó đến. Có câu chuyện là ở một cái miền núi nhỏ miền Bắc, có cụ già khoảng 60-70 tuổi bị mù. Mà bà mù nhưng bà lại không thiếu ăn à. Cho nên hàng xóm của bà đó, thì là một cái bà phụ nữ đấy đó, thì lại có 4 đứa con, nên cứ thường xuyên đi qua cái bà mù này vay gạo. Sư thì độ người mù, nhưng mấy cái chuyện mù này là sư biết lắm, mới học gần gũi họ đó. Thì bà cứ đi xem cái nhà bà mù nó vay gạo. Thì bà mù rất thương người, bà đều sẵn lòng chứ. Bà mù cứ lấy đi, lấy rồi trả lại. Thì cứ đầy một cái thùng như vậy, lấy cái tay gạt qua. Thì khi trả cũng đầy một thùng gạt qua, đâu có thấy đâu. Cho nên bà này cứ bưng qua, và khi nào có thì lại là trả lại như thế. Nhưng mà cô thấy bà mù thì cô nghĩ rằng là bà có thấy gì đâu, tận với tay gạt. Gạt cái là biết là gạt nó trả đủ. Cho nên bắt đầu khởi lên lòng tham. Thế bà mù ăn không hết, mình 4 đứa con, than tí trời cũng thương. À, mình bên mà mình tự bứt lên. Bà bảo mình, bà có gạo ăn không hết. Mình 4 đứa con, mình có ra một tí trời cũng vẫn thương mình. Đó là cái cách của mình bảo vệ khi mình làm điều xấu. Giống như các ông có bà này bà nọ, bà nghiệp của con nó thế. Đó là tư binh cái việc xấu xa của mình. Chứ thật sự là mình tự nhận nhất cho mình đi địa ngục, chứ không ai. Đó. Thì á, bắt đầu cũng đem trả, nhưng mà mở trong cái thùng, trả trong cái thông, thông bé hơn. Cũng gạt một cái bà đâu có thấy được, bà cũng gạt một cái. Thế là xong. Nhưng mà nó đã thiếu đi là cả một tấc. Lương thực không bao giờ trả đủ. Nhưng mà cái bà mù không bao giờ nghi ngờ, mà cứ bảo khi nào cần gạo thì sang đây nhé. Cho nên bà mù mà rất là hạnh phúc, suốt ngày cho người ta mượn gạo, không bao giờ bà thiếu gạo. Đó. Còn cái người này lừa dối như vậy, nhưng mà thiếu thốn quanh năm, và cuối cùng mắc một căn bệnh kỳ lạ. Rồi là cuối cùng điều trị nhiều cách đông y tây y, nhưng mà rồi cũng qua đời vì cái căn bệnh trầm kha. Thì cái chuyện mà nhiều khi mình nghe giấc mơ này giấc mơ kia thì sư cũng không có gọi là tin hết. Nhưng cái chuyện của bà kể là mình cũng phải nghe. Đó là một mùa xuân năm sau, thì cái bà mù này có một cái giấc mơ. Bà thấy có một cái người đi đến gặp bà mặc bộ đồ màu đen, rồi nói là: bà ơi, con thiếu nợ bà không giải thoát đi đâu được, con phải đến để trả nợ cho bà. Đó. Thì mình thức dậy không thấy ai hết. Thì sáng hôm sau, trong cái bầy gà đó, thì có một con gà đen thui giống như cái bộ đồ người phụ nữ gặp bà trong giấc mơ. Thì mấy con gà màu này màu kia, một con gà đen tuyệt. Đó. thì cái con gà này lớn, khỏe mạnh và nó sản xuất trứng tốt nhất trong cái bầy gà đó. Rồi cho đến cái con gà cái già đi ốm đau rồi chết, con này vẫn là khỏe mạnh và nó sản xuất trứng cho bà cụ một cách đều đặn. Đến độ có nhiều nhà giàu muốn mua cái con gà đấy, nhưng mà bà này không bán. Bà bảo nó cho bà một cái nguồn đó, thực phẩm mà bà bán có tiền và sống cuộc đời. Nhưng đúng 3 năm trong một giấc mơ, bà lại gặp một cái người phụ nữ nhìn kỹ là đúng là cái cô gái ngày xưa mượn gà của bà. Thưa bà, trước đây con làm điều không tốt, con đã dùng thùng to đựng gà nhưng khi trả là bằng chậu nhỏ, cho nên đâu có siêu thoát được, phải làm gà trong 3 năm để trả món nợ này đó. Thì nói xong đi mất. Thì bà gọi cô Tôn, bà gọi cô đó, cô tên Tôn. Cô đứng lại đó nào, cô đứng lại. Nhưng mà giật mình tỉnh dậy không có thấy ai. Thì sáng hôm sau đi, con gà mái đen tự nhiên chết. Bà đem đi an táng cẩn thận, giống như chôn một con người. Thì cái câu chuyện đó cũng giống như là mình cái đời này mà nghe cái chuyện giống như là chuyện thần thoại cổ tích vậy. Nhưng mà trong nhà Phật mình phải tin có nhân quả nghiệp báo. Chúng ta gặp nhờ nhau đây là có nhân duyên, vợ chồng con cái là có nhân quả gặp nhau hết. Có đứa thì hiếu đạo lo lắng cho bố mẹ, có đứa thì nó đau ốm khổ từ khi sanh ra đến lúc lớn lên vẫn báo mẹ báo cha, có đứa thì đua như chơi vậy thôi. À, nó lớn lên khỏe khoắn, nó ăn học nên người, rồi nó còn có hiếu. Đó là các cái mối nhân duyên và nhân quả ở từ trong quá khứ. Cho nên chúng ta sống trong một cái điều kiện đồng vợ đồng chồng biết tu tập, mình cũng phải là hạnh phúc cảm ơn cuộc đời. Tại cái nhân duyên nó tốt đẹp, cho nên bây giờ mình gặp nhau đồng biết tu tập, con cái hiếu đạo. Mà nếu không được như vậy là biết là gì? Tội báo nhiều hơn phúc báo. Mà nếu tội báo nhiều thì sao? Chẳng lẽ ngồi đây để mà than trời trách đất? Phải tu, phải kinh kệ niệm Phật sám hối. Hôm nay mình thuyết pháp mình tu cái khó kinh ngắn, chứ còn nếu không là mình phải có thời sám hối. À, tại vì tôi từ mà vô thủy rồi, mình gieo vô lượng kiếp, thân khẩu ý đều tạo tội, và chính vì vậy cho nên cuộc sống của mình có những điều rất là đau khổ. Thì cái tội báo là khi mình làm, mình lợi dụng người khác, mình tổn thương người khác, mình sỉ vả người khác, mình tham lam của người khác, thì chắc chắn cái báo sẽ đến với mình một lúc nào đó. Còn cái người lúc nào cũng chịu thiệt, hy sinh một chút đó. Sư có giảng bài pháp 7 cách bố thí không mất đồng nào. Chẳng hạn như vào đây tu tập có đạo tràng đông quá thì có khi mình phải ra ngồi bên ngoài nhường cho người ta, cũng là một cách vô thị. Mình gặp bạn huynh đệ chị em, mình chào mình cười là một cách vô thị, thay vì là không có lý do gì mặc mình cũng đeo một cái bánh bao đã thiêu, đã buồn rầu quá thì cũng là tổn phước. Mình phải gặp cho nhau niềm hoan hỷ là tạo phước. Cho nên là mùa xuân gọi là hoan hỷ Phật, và Đức Di Lặc luôn luôn cười. Thì mình cười cũng là một cách bố thí. Phải không nào? Sư đến các vị cho ly nước là một cách bố thí. Các vị tạo phương tiện cho sư đi đến đạo tràng này đạo tràng kia, gặp gỡ nhau chia sẻ pháp thoại là cách bố thí. Không chỉ với sư, với huynh đệ, người ta có chuyện buồn mình lắng nghe chia sẻ an ủi là một cách bố thí. Tạo cho người ta đi qua bớt được những sự nỗi khổ đau khó khăn trong cuộc đời bằng một câu nói cũng là cách bố thí. Cho nên nếu mình biết cách sống mỗi một ngày là mình đang tạo ra cho mình những phúc báo, thì mình phải sống như thế nào? Chẳng hạn như thời kinh thì tất cả đều tụng kinh là phúc báo. Có người không tụng là mình ngồi đấy, thật ai tụng thì mình ngồi đấy thôi, cũng là cái gì mình tạo ra tội. Khi có việc muốn cầm nhờ không có ai nữa, là bởi vì mình luôn nghĩ cái chuyện là mệt à, lợi cho mình thì mình nên ngồi ở đây nè, mình ăn cái này nè, mình uống cái thứ kia, mà mình nên hưởng thụ cái gì chỉ nghĩ về cái mình. Còn có người ta biết hy sinh cho người, cho bạn, cho cuộc đời tất cả món quà sẽ trở lại đền đáp. Mà nhân quả lại là cái giáo lý căn bản trong nhà Phật. Các vị đồng ý không ạ? Năm nay Phật Đản Liên Hiệp Quốc nha, tại Việt Nam mình tổ chức 3 lần rồi. Mà tại sao lại là Phật Đản Liên Hiệp Quốc? Tức là Liên Hiệp Quốc công nhận Phật giáo là một tôn giáo của nhân loại. Để mà cái ngày Phật Đản đó trăng tròn tháng tư là Vê Sắc và trăng tròn, thì trăng tròn tháng tư thì kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật Nhập Niết Bàn, Tam Hợp Vê Sắc. Mà cả thế giới phải nhìn nhận đây là một tôn giáo rất là khoa học, nhân bản. Tại vì không có thượng đế, không có ban phúc giáng họa, không có mê tín dị đoan. Một tôn giáo đề cao giá trị nhân bản của con người. Cái giá trị nhân bản thể hiện qua chúng tôi tin sâu vào nhân quả. Tôi tạo ra cuộc đời của chúng tôi, tôi tạo ra hạnh phúc và khổ đau cho chính chúng tôi. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên ví dụ như một cái đêm giao thừa đối với người Việt Nam là linh thiêng. Cái giờ đó là sư nhớ hồi xưa mẹ sư đó hả? Làm cái gì thì làm trước đi nhé. Bắt đầu từ giờ giao thừa trở đi đó hả? Làm cái gì thì khuyên đó. Đó. Tủ không được mở nữa, mở tủ sợ tiền ra. Không cho mở tủ, lỡ để quần áo mới trong tủ rồi thì ráng mà mặc đồ cũ nhé. Mở là tiền ra, đừng để rớt tiền xuống đất mà len keng mà trong năm mất trộm nhé. Đó. Rồi đó là xong đất xong đồ, cái người mà không có ý là không vừa ý bà mời ra ngay. À, thằng nào thế là rất là hệ trọng. Vậy mà nếu ngay cái đêm giao thừa, cái giờ phút linh thiêng đã có người đi đến kiếm chuyện gây gỗ chửi mắng vì nhọc nhẹt thì sao đây? À, nhưng mà nếu người ta biết đây là người say, à, mừng năm mới quá chén, không tự chủ bản thân nên chửi mắng người khác là bình thường, tranh cãi làm chi thì tự nhiên thấy nó bình thường. Nhưng ôi trời ơi, nó là cái người đem họa đến năm nay nè, mới 12 giờ đêm đến đập cửa nó chửi bới là phải xử nó, thì bắt đầu 12 giờ đêm là một trận ẩu đả xảy ra. Biết người ta bực mà, người ta ăn uống quá chén, người ta không có làm chủ mà. Thì cái người mà quan sát được cái bệnh của kẻ khác mà thông cảm được, đó là tức đức. Đức là cái đó á, chứ không phải đức là phải như bố thí. Cái bố thí là tạo phước. Mình cho bố thí người nghèo, người tật nguyền, kẻ mồ côi, kẻ bệnh ung thư, bệnh viện mà gọi là ung bú ở Việt Nam mà. Ngày nào có người đem vô để mà chia sẻ hết, để tạo phước. Mình biết bố thí, mình biết giúp đỡ thì nó tạo ra cái phước trong cuộc đời mình. Nghĩa là mình không chỉ nghĩ cho mình phải biết chia sẻ, nhưng cái đức là cái mà trong mọi hoàn cảnh mình vẫn có một cái thái độ tự tại, bình tĩnh, an nhiên và dễ thương. Đó là mình tạo đức cho mình, chứ không phải đức là cái gì ghê gớm. Không phải đức là phải nói chuyện gì cao xa, mà đức là mình luôn hoan hỷ, vui vẻ và thông cảm cho người, là mình tạo ra một cái phúc đức trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên những cái con người mà trong cái hoàn cảnh trái lý nghịch lòng mà người ta nhẫn được thì tự nhiên gọi là phúc thọ đến với mình. Còn thường là 49 phải gặp 50 là chuyện qua thì là phải trở lại. À, nghĩa là phải là trang chát đối nhau. Còn nếu mình nhẫn á, chịu thiệt là phúc. Các vị phải nghe cái bài pháp đó, chịu thiệt là phúc. À, mình nhường một chút, mình nhịn một chút, mình thiệt một chút mà mình tạo ra phúc đức trong cuộc đời của mình. À, cho nên cổ đức có câu tức thiện chi gia tất hữu dư khánh, nghĩa là nhà nào mà làm được nhiều thiện thì tự nhiên có nhiều niềm vui. Mà nhà nào có nhiều sự lỗ cũng là chưa có làm thiện nhiều. À, nhớ như vậy cũng đi làm, cũng ăn, cũng mặc, cũng là nghĩ giống nhau, nhưng mà không có nhiều cái tiếng vui, tiếng chia sẻ xung lo là cái nhà ít làm thiện. Phải tăng cường cái việc làm thiện, làm phúc lên đó, cho gia đình, cho xã hội. Vì con người ta không tin nhân quả, cho nên con người ta tính toán, và vì vậy con người ta khổ đau. Có người nói nhà ông ấy toàn làm việc ác mà sao vợ chồng có sự nghiệp thuận lợi phát triển, còn bà này tu là làm thiện này mà cứ tai ương và buồn khổ. Thế sao là sư đi giảng mà bọn trẻ nó hỏi sư hoài gì nó đâu có tin, nó
không thấy nhân quả. Có cái nhà đó là chỉ nhìn cái nhà là biết cái nhà đó là tà, tà pháp mà giàu lắm đó. Còn mẹ con đi chùa suốt, rồi có gì móc cho ai bán lễ mua về bắt tụi con ăn muốn chết luôn, mà bố con đau nhá, rồi chuyện này chuyện kia tai ương buồn khổ. Đạo lý gì? Thầy nói nhân quả là sao? Ở đây cũng có người thắc mắc nữa đó. Nhân quả là đạo lý căn bản mà mình không tin. Nhưng mà kỳ thật ra chuyện này vẫn có, làm ác và phá tài. Chính vì là tổ tông tích đức ân trọng dày giờ này phước cũng còn, mình đã từng làm những cái việc phước làm trong quá khứ, sư quá khứ không tu sau kiếp này sư tu, sư đã từng tu đó, sư đã từng thuyết pháp giảng kinh, cho nên đi lên thuyết pháp thì là càng nói càng vui, chả thấy có gì mà phải buồn phiền hết, đúng không? Có người gặp đám đông là ra mồ hôi luôn cọc cọc rồi, cái gì cũng phải quan tâm chứ. Cho nên á, cái con người ta thấy người ta phát tài phát lộc thuận lợi như vậy phải nghĩ đến một cái nhân người ta đã gieo trước. À, còn nếu mà chuyện nói may, cái may nó không lặp đi lặp lại nhiều đâu. À, may lần là cùng, nếu cho có may đi. Cái con á thì người làm việc thiện, nghiệp duyên, cái thiện duyên của ta lớn trong những quá khứ thì bây giờ nó diễn ra những cái chuyện như ý. Và nếu có ác nghiệp trong hiện tại thì cái ác báo đó nó sẽ hưởng hết cái thiện, cái phúc đi, rồi cái ác báo nó sẽ trổ quả ra. Sư nói đây là các vị hiểu, một cái bé là học rất là giỏi, một sinh viên học rất giỏi, nhưng đùng một cái bắt đầu biến ghen ăn chơi thì bắt đầu nó bỏ học. Bỏ học một ngày, hai ngày, ba ngày nó vẫn chưa có mất mát gì, nó vẫn chưa ảnh hưởng gì nó hết đó. Nhưng mà dần dần vài tháng cả năm bắt đầu thì lên. Còn khi nó mới bắt đầu tạo tội thì nó vẫn là một sinh viên, không ai biết nó đang đi trên con đường suy sụp, xa suốt. Tại vì khi mới bắt đầu nó chưa có hiện ra cái kết quả này. À, cho nên nếu các vị nhìn thấy những con người chưa có tu nhân tích đức mà sao vẫn là may mắn, à, nhiều sự là phát tài, phát lộc, vân vân, thì mình phải biết rằng cái gì nó cũng có cái nhân. Cái nhân của người ta phước người ta dùng chưa hết thì người ta phải sử dụng cho hết, cái phước nó phải tiếp tục. Có người ác mà ta vẫn làm ông này ông kia, làm vì cái nhân của người ta làm ông này ông kia, cái phước duyên nó chưa hết, người ta sẽ tiếp tục. Khi nào đã chấm dứt đó thì bắt đầu là ác báo sẽ nở rộ. Còn bây giờ mình tu mà mình cũng còn trầy trật chuyện này chuyện kia, các vị đừng có buồn, đừng có lo, đâu còn nguyên đó hết. Bởi vì cái quy luật nhân quả nó hết sức công bằng. Khi các ác báo quả nghiệp trong quá khứ các vị giải quyết xong hết rồi, hoàn trả xong hết rồi, các vị bắt đầu hưởng phúc. Không ai lấy đi một tí gì. Mà cái gì được tích lũy theo thời gian thì nó như thế nào? Nó càng nhiều lên, càng là sung túc lên. Cho nên cái việc mà tạo phước thì không có gì để mà lo hết, cứ tạo. Còn tạo tội dù chưa thấy quả báo đến vẫn không nên lại đó. Sư nói những điều quá các bạn. Cái chuyện kể mà chắc nghĩ là nhiều người mà đọc sách rồi từng biết cái chuyện ông có cái ông đấy là ông có cuộc sống may mắn, người ta một đứa con trai không có ông bà được, phải không ạ? Sức khỏe dồi dào, kinh tế phát đạt, giàu có, cái ngày mừng thọ 60 tuổi thì bắt đầu là người ta nói cái tuổi này là phải nhìn lại mình rồi. Ông mới nói bây giờ cha mới nói với các con là suốt những năm tháng làm ăn giàu có như vậy, phát đạt như vậy là cha buôn bán sang mặt. Bây giờ ông tự sắp hối, bắt đầu già, bắt đầu sợ quả báo sẽ đến, cho nên ông sắp hối cha là buôn bán gian lận và từng hại người khác vì cái quyền lợi của mình, rồi mưu mô tính toán con cha làm người ta chết được chưa? À, đi như là gì, thuốc thật không bán thuốc giả, người ta bệnh nặng uống thuốc giả chẳng chết, hay là đầu cơ tích trữ ma túy gì đó là chẳng làm chết người đó. Cho nên bây giờ ông sắp hối hết, bây giờ lương tâm cha cắn rứt lắm, nghĩ đến những người bị hại cha thấy như mình đang ngồi trên đống lửa đống than vậy. Cho nên phải đến lúc phải sám hối, từ nay trở đi mà phải bỏ ác theo thế thôi. À, thì cũng từ đó bắt đầu chỉ làm thiện, bố thí cúng dường, làm lành ai gì cũng tha thứ. Lúc trước ông mà khét tiếng, hô một cái, hét một tiếng là người ta chạy. Bây giờ là hiền lành tha thứ hết. Lúc nào nghĩ tới cái tội mình đã gieo khi mà mình chưa kết tội. Nhưng mà trớ treo một điều á, là khi bắt đầu ổng tu thì bắt đầu các cái quả báo, các cái điều bất hạnh nó xảy ra trong nhà. Nó đủ thứ chuyện xảy ra hết. Mà cái điều đau khổ cho ổng là chỉ trong một tháng thì con trai cả chết. Rồi con dâu tái giá, rồi sau đó con trai thứ hai chết, con dâu thứ hai tái giá, rồi con trai thứ ba chết luôn. Thì con dâu thứ ba lại đang mang thai. Thì coi như đó là cháu có đứa cháu cuối cùng tại mấy đứa con dâu kia đi hết rồi, thì bây giờ nó lại không sanh được, nó mang thai mà nó không sinh ra được đó. Thì ông trong lúc đau khổ như vậy thì ông không hiểu nổi. Ngày trước mình làm toàn chuyện xấu thì phát tài phát lộc, bây giờ biết tu nhân tích đức thì đủ thứ chuyện xảy ra trong gia đình, bây giờ phải làm sao đây đó. Ông rất là bắt đầu hoài nghi về nhân quả. Thì đến ngày mà cô con dâu nó chuyển dạ thì cổ đau như vậy mà không sanh được, thì bỗng có một vị thầy, vị sư đó đi ngang, thì thấy cái vị sư là ông mừng rỡ, ông mới chạy ra có đảnh lễ, ông bảo bạch thầy có cách nào giúp con dâu của con đó, con trai cho chết rồi mà bây giờ chuyển bụng hoài không sanh được, kiểu này là chắc cũng chết đứa con trong bụng. Thì cái vị thầy lại không ngờ lại có thuốc, lại cho và hạ sanh được đứa con. Thì ông mừng quá, ông mới là tạ ơn, xong rồi mới đem cái hoài nghi ra. Bảo trước thì toàn làm ác, thì làm ăn nên làm ra, bây giờ biết tu hành thiện thì gia đình toàn gặp tai ương. Vậy là như thế nào? Thì vị thầy nói ông đừng có nghĩ như vậy. Chuyện ác nhân quả báo ứng đó là sự thật, đó, nó như hình với bóng, không bao giờ khác. Một điểm cũng không bao giờ còn sai. Tôi nói cho ông biết, người con trai lớn của ông chính là cái người bán thuốc ông hại chết, đầu thai vô để mà lấy đi gia nghiệp của ông. Đứa con thứ hai cũng là cái người mà ông hại chết, cho nên nó làm con đòi. Vì vậy cái đứa con nó vô nhà mà nó có những cái điều là gọi là làm cho tán gia bại sản hoặc sự đau khổ, là mình phải nghĩ đến một cái món nợ mình gieo trong quá khứ. Mà nếu như mà đứa con nó tốt nó làm thì mình mừng là nhân nghĩa bố con, cha con mình gặp nhau đây. Chứ không có ai mà tự nhiên chạy vào nhà mình đâu, nó đều có duyên nghiệp hết. Còn cái đứa thứ ba đó là nó vào này rồi ông nó sẽ là gì? Nó phá sản và ông sẽ chết đói. Nhưng mà do là mấy năm nay ông biết tôi, thành ra cuối cùng là cải được cái số mệnh của mình. Là bây giờ cái đứa cháu nội của ông đó, nó sẽ là ngoan ngoãn lớn lên thành đạt, nó sẽ báo hiếu cho ông. Đó là do những năm cuối đời ông biết tu Phật. Chứ còn không là mất trắng ông ra đi, có thể chết đi mà không có một cái quan tài mà chôn kia. Như vậy mọi vấn đề trong cuộc sống này đều là do nhân mình đã tạo. Có điều là nó không xảy ra ngay, và những cái điều như ý mình thì mình cứ nghĩ là phúc của mình. Chứ mình không biết là phúc nó luôn song song với cái tội, và nó sẽ hại mình không biết lúc nào. Cho nên khi các vị làm một điều xấu, điều ác, hãy nghĩ rằng ta đang làm tổn phúc, tổn lộc, tổn thọ. Gian lận càng nhiều thì phúc lộc thọ càng dài. Còn mình làm việc thiện, việc phước, tu tập càng nhiều thì cái phúc, cái lộc, cái thọ nó theo đó nó vào nhà, vào cuộc đời mình, vào con cái mình. Nó rất là cụ thể và đơn giản như vậy. Các vị nghe được không ạ? Cho nên nếu chúng ta ít có nghe pháp thì chúng ta phải tin nhân quả. Ngày nào cũng nhớ hai chữ nhân quả thì có những ngày đó đã tu. Tại vì đây đạo tràng hóa để chúng con tu tập mỗi tuần, nhưng mà lâu lắm mới có một thầy về giảng pháp, thì sư nhắc cho các vị cứ mở mắt ra là cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, còn xuống giường mang dép vô là còn sống đây, còn cái đôi dép còn nằm đấy là đi luôn rồi, không xây xuống mang dép nữa. Thì bây giờ mình còn xuống mang dép mà còn sống thì phải nhớ nhân quả. Cứ gieo một nhân lành thì quả lành sẽ đợi chúng ta, gieo một nhân ác thì một ác báo ác nghiệp sẽ chờ chúng ta trong hôm nay hoặc ngày mai.
Bởi vì nhân quả là thông suốt ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ không phải nhân quả chỉ là bây giờ. Như sư nói, chúng ta gặp nhau ở đây là quá khứ đã có nhau, và chắc chắn tương lai cũng sẽ còn có những cái duyên nữa, thì chúng ta đang gì, đang bồi đắp cái duyên tốt đẹp này. Các vị đồng ý không? Cho nên cái người đang hưởng vinh hoa phú quý á, mà sống ở Effort rồi Đức Quốc rồi này kia không, đó, phải càng tu. Chưa nói là mình sống đây cái sao tâm mình bất an, lại càng tu. Không có cái đền đình miếu mạng nào mà giải được cái đó, ngoài trừ chúng ta phải tu, phải sám hối, phải làm lành, phải tu nhân tích đức. Còn cái lễ lại đó là một cái pháp an tâm mà thôi. Nhưng mà mình lại mà mình nguyện giữ giới làm lành thì các ngài gia hộ mình tất nhiên. Trong hai người cầu nguyện giống nhau thì người nào thiện thì người đó sẽ được như ý trước. À, hai người cùng cầu một điều như nhau, người nào thiện nhiều thì người đó sẽ được như ý trước thôi. À, chắc là Phật Quan Âm thương với người thiện. Không phải. Do chúng ta gieo cái nhân lành nhiều thì cái phước lành sẽ đến. Thế thì cái nhân quả nó có một cái điều tuyệt vời là nó không nằm trên cơ sở mê tín dị đoan. Nếu ác báo thì tiêu triệt hết các phúc báo. Đó. Còn nếu thiện thì tăng trưởng nghiệp thiện và những an lành hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Cho nên những cái trường hợp mà phúc hưởng sắp hết mà việc ác lại làm quá nhiều thì lập tức ác báo đến ngay. Còn mình có tạo phước, âm đức nó có thì cũng có tạo các nghiệp xấu ác, nhưng mà cái tội nó chưa đến ngay, quả chưa đến ngay. Thì mình cứ ung dung mà mình làm, chứ mình không biết rằng nó đang trừ đi cái gì, cái quả phúc của mình. Nó rõ lắm đó, và nó chính xác lắm. Cho nên phúc báo kết thúc thì ác báo sẽ hiện lộ, ác báo kết thúc thì phúc báo hiện lộ. Vậy thì mình phải gì? Phải tạo phúc thôi. Tạo phúc mới có an vui. Các vị đồng ý không ạ? Chuyện thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một vị vua Ấn Độ là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là giết cha mình là vua Tần Bà Sa La. Ở đây các vị có đi Ấn Độ rồi, có nhớ cái ngục thất giam vua Tần Bà Sa La không? Đó, bây giờ còn nguyên cái bức tường nó bằng cái bàn là tường á, mấy ngàn năm mà cái ngục nó còn. Các vị nghĩ đi, cái thế gian này cái gì mà nó không tàn hại, nhưng mà chư thiên giữ cái ngục lại cho chúng ta đi qua nhìn thấy một câu chuyện nhân quả báo ứng còn nguyên. Tội báo của vua Tần Bà Sa La mong có con nên giết cái vị đạo sĩ ở trên núi, tại vì người ta nói là ông sẽ đầu thai vào làm hoàng tử con vua Tần Bà Sa La. Thì thay vì chờ ông đạo sĩ tới ngày tới giờ chết, ông đồng cho ông đạo sĩ chết sớm ấy, đầu thai vào hoàng hậu. Thì cho nên hoàng hậu mang thai luôn khát máu, uống máu của vua, chỉ muốn khi nào người mệt mà vua cho tí máu là khỏe, tức là cái bào thai nó mang cái mối hận. Khi lớn lên chỉ muốn giết cha để cướp ngôi. Và cái ngục thất đó là A Xà Thế làm để ra vua Tần Bà Sa La ở trong cái ngục cho đến chết. Thì chúng ta qua ấn nhìn lên trên kia là Linh Thú Sơn nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thì ở dưới đây không xa là ngục thất đó là A Xà Thế ra vua Tần Bà Sa La. Nghe chưa? À, bởi bây giờ cái cục nó vẫn còn đó. Cho nên mình có tạo các cái quả báo, việc làm xấu hay là mình đay nghiến, mình mỉa mai, mình nói xấu ai cái gì mà còn nguyên hết. Không có mất, nhưng có một cách mất, đó là làm phước, làm thiện nó sẽ mất, sám hối nó sẽ mất. Mình có tạo tội xong tạo tội đó, xưa ngày chưa đi tu cũng đầy đủ thói hư tật xấu đó, cắt vặt mà nói xấu, chia rẽ, đòn sắt, ham danh ham lợi đầy đủ hết. Đôi khi biết tu rồi biết tất cả những điều đó là vô thường, cuộc sống thì chẳng có lâu dài, mà sao mình tạo tội như vậy. Cho nên tự bỏ, mà không phải bỏ mà hết liền quả báo à, rồi là sám hối ăn năn tạo phước, từ từ mình mới an lòng. Cho nên người mới vô tu lúc nào tâm hay nói bị khảo, nghiệp khảo, là bởi vì mới tu thì bao nhiêu cái chuyện mà mình tạo đó nó phải trở lại nó đòi. Thì nói cái chuyện vua A Xà Thế này đó. Một ngày nọ có một người đồ tể làm cái nghề đi giết mổ đến trước mặt vua và nói rằng khi nào mà vua muốn giết thì vua để cho con giết. Tức là ngày xưa đó thì những vị vua khi chưa quy y Phật thì là thường hay làm cái việc là gì? Cúng tế sát sinh hại vật để mà cúng tế. À, nhớ như vậy tại sao các vua tuổi thọ ngắn ngủi là vì giết quá nhiều. Thì ông mới xin với đức vua là khiêu quốc vương mỗi khi lễ ngài cần sát sinh thì ngài giao việc đó cho tiện nhân làm cho. Vua A Xà Thế rất ngạc nhiên, việc sát sinh ít có ai cam tâm tình nguyện làm, vì sao ngươi lại vui vẻ nhận cái việc này? Thì cái người đồ tể mới nói rằng: thưa quốc vương, kiếp trước tiện dân sống nghèo khổ, may nhờ dựa vào nghề giết dê sống qua ngày, à, cho nên chết lại được hưởng phước trời, hết cái phước trời lại đầu thai làm nghề giết dê. Cho nên cứ như vậy sáu vòng luân hồi rồi, tiện dân lại lên trời, lại xuống giết dê rồi lại lên trời, cho nên cảm thấy cái nghề giết dê là tốt. Đấy, các vị nghe chạy theo trình bày, nghĩ rằng cái nghề giết dê được sanh thiên, được hưởng phước, được an nhàn, cho nên tiện dân xin thỉnh cầu quốc vương khi giết dê để hạ thần lại. Quốc vương rất khó hiểu, nghi ngờ: ôi tại sao hắn lại nói như vậy? Nếu hắn ta nói đúng đi chăng nữa thì tại sao mà hắn lại biết là kiếp trước mình làm nghề là giết dê? Và lúc đó là vua A Xà Thế, các vị biết đâu, đã quy Tam Bảo. Sau khi cha của A Xà Thế chết là vua Tần Bà Sa La chết rồi đó, thì vua A Xà Thế bắt đầu gặp Phật mới sám hối và trở thành một vị la, một vị vua hộ pháp, à, biết tội lỗi của mình, trở thành một vị vua mà hộ trì cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba tại Hoa Thị Thành. Thì ông thấy cái người đồ tể nói như vậy, chạy đến hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Phật giải thích cho vua rằng những lời tên đồ tể nói đều đúng. Kiếp trước hắn từng được gặp Phật, lúc đó có lòng cung kính, làm công đức, vâng lời Phật, bố thí cúng dường nên được hưởng phước cõi trời, mà sáu lần hưởng phước. Tức là mình được hưởng phước bao nhiêu lần, nó có cái số lượng, nó có cái phước báo tương ứng. Các vị giàu có nó sẽ có bao nhiêu kiếp, rồi nó sẽ hết. Mà muốn không hết là phải tạo phước nữa. Nghèo sẽ nghèo bao nhiêu kiếp, nó có hết. À, cho nên á, Đức Phật nói ông này đúng là sẽ là được hưởng phước sáu kiếp. Tại vì là khi gặp Phật thì ông làm được những điều rất tốt đẹp. À, cho nên đồ tể mặc dù hưởng phước báo nhưng lại có những kiếp sát sinh, vì vậy phải chịu ác báo. Nhưng cơ duyên chưa có tận, phước anh ta còn, cho nên giết dê giết gì không cần biết, phước anh ta vẫn hưởng. Các vị nghe kịp chưa? À, cho nên giáo sư nói đừng có giết mà ô nhà nó giết mà vẫn giàu lắm, là vì chưa có hết cái phúc. Phúc đã gieo tạo mà, nhất là mình có cái phúc cứu người ấy. Dù xây 9 vạn phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Các vị cứu cho một người cho đúng gió là chết, các vị đánh gió, các vị cấp cứu là sống cho phước đó, nó sẽ trở về với gia đình mình, nó mới hóa giải những cái chuyện mà tội nghiệp đã lập đến ngay, thì nó là cho các vị hưởng phước trước đi cái đã. À, cho nên khi mình hưởng phước là mình quên là mình có tạo tội. Thì Đức Phật bảo ông này sẽ hưởng 6 kiếp và lại được thêm một cái phúc nữa, đó là anh ta được có một cái duyên là nhớ kiếp sống trước, cho anh ta biết là có 6 kiếp từng giết dê, à, rồi lại sanh thêm lại giết dê. Anh ta có nhớ kiếp trước, nhưng anh ta không phải do nghề mổ dê mà sống vinh hiển giàu sang, mà do cái kiếp anh ta biết tu. Xong 6 kiếp vinh hiển giàu sang đi rồi hãy đợi đấy sẽ biết. À, cho nên chúng ta khi hưởng phước thì phải biết rằng là đó là cái nhân lành mình gieo. Còn tội thì nó vừa xảy ra trong kiếp sống này cũng có, mà có cái chưa xảy ra trong kiếp sống này. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên vui, chúng ta thấy cõi người mình nó không bao giờ vui mà vui không, có vui có buồn, có buồn có vui. Tại vì mình tạo phước tạo tội, tạo tội tạo phước, cho nên nó cứ đan xen vào nhau và nó tạo ra bao nhiêu cái quả trong cuộc đời. Nhưng mà những cái chuyện lớn á thì nó sẽ xảy ra một cái lòng trọng đại khi mà phúc báo mình đã hết. Cho nên con người ta trong cuộc sống này, phúc đức của đời người tưởng là vô hình nhưng tồn tại chân thật. Tội lỗi của đời người tưởng là vô hình nhưng lại là luôn đồng hành với kiếp sống con người. Do vậy, tích phúc, tích đức thì đừng có nên là dại dột hủy mất nó bằng các ác nghiệp trong cuộc đời. Khi gặp khó khăn đừng than phiền, vì đó là quả báo của chúng ta. Cuộc sống không như ý muốn đừng than phiền, bởi vì không phải lúc nào mình cũng biết tu nhân tích đức, mà rất là nhiều lúc mình tạo tội. Do vậy phải thuộc lòng cái câu Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, được không ạ?
A Di Đà Phật.
Cho nên ai mà nói ăn chay niệm Phật có tác dụng gì? Tôi thấy tôi cũng khổ này đó. Còn cái nhà kia có ăn chay niệm Phật đâu, thấy là sự sống là phơi phơi phong lưu lắm đó, nghe chưa nào? Thì lúc đó người bạn của anh ta nghe như vậy mới nói ăn chay niệm Phật không có tác dụng, thì bái cái công đức ăn chay niệm Phật cho tôi đi. Anh ta ăn chay niệm Phật một thời gian thấy mình cũng bệnh hoạn, nhà cũng không khá giả gì. Còn cái nhà kia nó sát sinh hại vật, buôn tà rồi buôn này những cái thứ này thứ nọ thì giàu có, thì anh ta đã được quyết định là chẳng có thích tác dụng gì hết. Thì cái người bạn anh ta bảo rằng nếu anh nói vậy, bán công đức ăn chay niệm Phật 10 năm qua cho tôi. Cái người này đồng ý liền, bán ký giấy bán đàng hoàng là bao nhiêu tiền đấy, thấy chưa nào? Nếu mình ăn chay niệm Phật 10 năm mình bán bao nhiêu hả? À, cái cô này bảo vô giá cũng không chịu bán rồi. Nhưng mà ông này ông bán, ông bảo bán thôi vì mệt quá, thấy chả có cái phước gì hết. Hai người thật sự trả tiền có giấy biên nhận. Người ăn chay niệm Phật bán cái phúc báo kia đi và nhận một số tiền lớn. À, và mấy người kia bảo mình 10 năm qua không tu, bây giờ thay vì lấy tiền làm phúc thì mua cái phúc của anh này. Thì một đêm đang ngủ, anh ta thấy một giấc mơ hãi hùng, cái anh ta bán phước. Con quỷ tìm đến nói phúc báo anh đã hết rồi nhá, một tháng nữa số mệnh chấm dứt. Người đàn ông bừng tỉnh, anh ta vội vàng quyết định đến ông kia trả tiền, đem bán lại đưa lên tôi. Công với anh chạy niệm Phật 10 năm nay không bán nữa, tôi lấy lại. Ông kia nói không, tôi đã đưa tiền mà tôi đốt cái giấy rồi, tôi không giữ nữa, đốt rồi, làm cái gì, cái chuyện đó làm gì không trả lại được. À, và đúng như con quỷ nói, một tháng sau anh ta lìa đời. Cái chuyện này thì sư không biết thật hay không, nhưng mà rõ ràng là phúc không có hình tướng nhưng có. Đó, cho nên đó, có những bà mẹ đó, con học thuộc chú Đại Bi đi, cho con 50 euro cơ, phải không nào? À, đó là mình tập cho con mình, thay vì nó nói những điều phi pháp, những điều tạp, những điều vô lễ, những điều là sai trái, thì nó biết khi nó học thuộc chú là cái tâm nó đẩy đi bao nhiêu cặn bã. Các sư vào tu là thuộc các bộ luật, là những hai đường công phu, các bộ luật trường hà vân vân, để làm gì? Để đẩy đi các cái cặn bã, những cái chất đời mà thấm ở trong máu. Mình học hết những cái kinh kệ Lăng Nghiêm Di Đà công phu bái sám, đẩy đi bao nhiêu cái dơ. Cho nên các vị phải kinh kệ, ra chỉ tiêu mình hồi giờ không thuộc đại bi phải thuộc. Những cái đạo nào chắc thuộc hết rồi đó. Nhưng có nhiều người bảo thuộc lại thì cũng thế. Không đâu, khác. Vì khi mình tụng đọc niệm nhớ là tâm của mình nó sẽ không còn những cái ô uế. Nhắc nhớ kinh, nhớ kệ, nhớ lời Phật chú thì mình không hiểu nghĩa chứ gì. Nhưng mà vô lượng các chư Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp ở trong cái chú đó. Cho nên nhiếp tâm, ngồi không thì khó nhiếp tâm, mà trì đại bi lại nhiếp tâm, nó đều có những cái công năng của nó. Cho nên một cách hóa giải các tội, các nghiệp trong quá khứ là phải có kinh kệ, có sám hối, có trì tụng hồng danh. Các vị nghe được không?
A-di-đà-phật.
Đấy, đừng có đem phước đi bán nhá. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống này, nếu có những điều không ý muốn là khổ đau, thì mình cũng biết mình vụng đường thôi. Có nhiều người con kém tu thời đại kiếp này, ôi cha ơi là bao nhiêu nghiệp quả.
làm công đức rồi cũng xảy ra nhiều chuyện gọi là đau khổ, người ta không thấu chi. Ông Thích Cô Độc ngày xưa là hộ pháp đến đó, nhà ông cũng có những lúc là gì, sa cơ thất thế, nhưng mà ông vẫn một niềm tin kiên cố đối với Phật pháp, rồi đã phục hồi trở lại. Ông còn thăng trầm, ông là còn lót vàng vào trong đất, muốn mua những đất làm tinh xá làm chùa cho Phật phải dát vàng kín hết. Ông Thái Tử Kỳ Đà nó không muốn bán đâu, ông mới nói chơi, ông ấy lót hết đi cho bán, ông đổ kho nó lót hết. Sự cúng dường như vậy mà có lúc ông Thích Cô Độc còn sa sút suy sụp, nhưng mà niềm tin kiên cố rồi mới giàu có trở lại, còn giàu hơn xưa để hộ pháp. Cho nên cuộc đời của mình thấy tốt như vậy nhưng cũng chưa biết là, cũng biết chắc là không tốt hết, thấy xấu như vậy nhưng không xấu hết, đồng ý không ạ? Cho nên nếu không có phúc báo có dành trong tay cũng mất, đừng dành dần. Nếu là đã tội có chạy trốn đường nào cũng không bao giờ mà lên trời xuống biển vào rừng núi cũng không bao giờ chạy trốn được cái tội báo quả báo của mình. Có người thông qua thầy Lý Lý tìm phong thủy bảo địa là vùng đất cực kỳ tốt cũng vô ích thôi, bởi vì mệnh không có phúc lớn, không có tạo những nhân lành, cho nên kiếm được phong thủy tốt cũng giữ không được bao lâu phải bán. Còn cái người có phước giả coi thầy coi bà gì hết vẫn mua được cái đất rất tốt và ở bình an, nhưng cái phước của người ta đầy đủ chứ không phải nhờ ông thầy đi lấy. Nhưng mà ông thầy đi lấy ông sẽ là gộp xác nhận đây là đất tốt, ông cái nghề của ông mà, nhưng không phải ông là người đem cái phúc tới cho mình đâu. Mình giữ được đất, ở được đất là do phúc báo của chính bản thân mình. Đó. Vì sao những ngọn núi nổi tiếng lại có nhiều tăng nhân đạo sĩ đến? Bởi vì tự nhiên phong thủy tốt thì các ngài tự nhiên đến để mà tu hành. Còn người phàm phu tự nhiên không có phúc phận lên những vùng đó, mà con cũng thích lên đó, nên bực đi nửa đường quay trở về, nói bực mà thật sự mình không đủ phúc để mà lên những cái vùng rất thành tựu. Thì các vị thấy như thế, hôm nay cũng có nhiều người đó sẽ đi đó chứ, nhưng mà rồi giờ cho không đi, đâu có đủ duyên để cùng tu và nghe pháp với chúng ta hôm nay. Nó phải đủ duyên và đủ phúc. Cho nên người ở nơi phong thủy tốt là có mang cái mạng phúc báo phú quý đó, chứ không phải do ông thầy địa lý chọn đất cho mình đâu. Mình phải luôn tự biết mình là bao nhiêu đức hạnh, bao nhiêu phước báo. Càng tu càng thiên cung, càng tu càng không biết nghiệp quả đời trước của mình như thế nào. Cho nên phải luôn luôn tự quan sát, tự sám hối, tự chuyên cần, tinh tấn. Và là người đệ tử Phật phải tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Khi chúng ta hiểu được những điều đó, dù những chuyện vui đến chúng ta cũng cảm ơn cuộc đời, chuyện bất như ý, buồn đau đến chúng ta tự biết vì mình vô đường tu nên có những điều quả báo, tội báo nó đến đòi các món nợ mà chúng ta vui vẻ, hoan hỷ mà trả. Rồi chúng ta lại càng tinh tấn tu để gì? Để cuộc sống của chúng ta tạo nhiều phúc báo, an lành và hạnh phúc. Suy nghĩ, suy giảng tới đây là được rồi. A Di Đà Phật.